xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 127 với đề tài Chúa Hóa Hình, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người đó, và có tiếng từ trong mây phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Giêsu lại gần rờ môn đồ mà phán rằng, hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại núi Hóa Hình, Chúa Giêsu đã biến hóa như thế nào? Chúng ta suy nghĩ gì về vinh quang của Chúa trong ngày Ngài trở lại? Câu hỏi thứ hai, có hai nhân vật nào xuất hiện tại núi Hóa Hình với Chúa? Sự hiện ra của họ xác nhận điều gì về Chúa Giêsu? Câu hỏi thứ ba, tại sao Phi-e-rơ đòi cất ba cái trại? Suy nghĩ của ông đúng và sai chỗ nào? Lời xác nhận của Đức Chúa Cha nói lên điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tại núi Hóa Hình, Chúa Giêsu đã biến hóa như thế nào? Chúng ta suy nghĩ gì về vinh quang của Chúa trong ngày Ngài trở lại? Khỏi 6 ngày, tức là 6 ngày sau biến cố tại Caesarea Philip, Chúa Giêsu đem ba môn đồ thân cận lên một núi cao kia trong vùng Galilee. Trong số 12 môn đồ, có lẽ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ là ba người gần gũi với Chúa Giêsu hơn hết. Chúa vẫn thường đem họ đi riêng với Ngài trong những dịp đặc biệt như kêu gọi con gái Giêsu sống lại, vào trong vườn Gethsemane với Ngài để cầu nguyện. Và đây là một dịp hết sức đặc biệt. Chúa đem họ lên núi để cho họ được thấy vinh quang thật sự của Ngài. Tại nơi núi cao, Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Nếu gọi biến cố tại Caesarea Philip ở cuối chương 16 là vĩ đại, thì biến cố tại núi Hóa Hình đây phải được gọi là phi thường. Trong biến cố trước, Chúa Giêsu được Phi-e-rơ tuyên xưng Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Giờ đây, các môn đồ được nhìn thấy tận mắt vinh quang sáng lòa của con Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là vinh quang vốn có của Ngài, vì Ngài vốn là Đức Chúa Trời. Không rõ lúc ấy các môn đồ còn có nhớ lời Chúa Giêsu vừa mới phán với họ sau sự kiện Phi-e-rơ xưng Ngài là Đấng Mê-si-a hay không. Nhưng giờ đây chúng ta có Kinh Thánh và cũng có điều kiện để suy ngẫm kỹ lời Chúa. Chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu đã phán với họ trong câu cuối chương 16 rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong nước Ngài." Tại đây, ba sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã thấy vinh quang Chúa trong nước vinh hiển Ngài. Chúa cho họ một kích trước. Vinh quang trong ngày Ngài trở lại cũng sẽ như vậy. Chúa sẽ lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Vinh quang của Chúa Giê-xu cũng sẽ bày tỏ ra cho tất cả chúng ta là những người theo Chúa. Đây là điều khích lệ chúng ta khi bền lòng theo Ngài. Câu hỏi thứ hai: có hai nhân vật nào xuất hiện tại núi hóa hình với Chúa? Sự hiện ra của họ xác nhận điều gì về Chúa Giê-xu? Tại trên núi hóa hình hôm ấy, có hai nhân vật thuộc thời đại Cựu Ước xuất hiện, đó là Môi-se và Ê-li. Đây là hai nhà lãnh đạo vĩ đại của dân Israel. Môi-se được xem như nhà lập pháp, người trực tiếp nhận luật pháp từ tay Jehovah Đức Chúa Trời tại trên núi Sinai mang xuống truyền lại cho dân sự. Còn Ê-li, vị tiên tri vĩ đại nhất trong tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời. Cả hai nhân vật quan trọng này đều có những kinh nghiệm tiếp xúc với Đức Chúa Trời cách đặc biệt trên đỉnh núi. Khi ông Môi-se từ trên đỉnh núi Sinai trở xuống, xuất Ê-díp-tô ký chương 34 câu 29 ghi lại: "Khi Môi-se tay cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va." Chỉ phản ảnh vinh quang của Đức Chúa Trời mà da mặt Môi-se sáng ngời đến nỗi A-rôn và cả dân sự không ai dám đến gần, và Môi-se phải lấy lớp che mặt mình lại. Còn tiên tri Ê-li, đại diện cho các đấng tiên tri, cũng tại trên một ngọn núi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời khiến gió mạnh xé núi làm bể tung những hòn đá, tiếp theo là động đất và những đám lửa. Sau những hiện tượng ấy, tiếng của Đức Giê-hô-va êm dịu, nhỏ nhẹ phán với tiên tri Ê-li. Vậy, những nhân vật vĩ đại của Israel được Đức Chúa Trời cho phép họ hiện ra để làm gì? Họ gặp Chúa Giê-xu và nói với nhau về chuyện gì? Theo Phúc Âm Luca chương 9, từ câu 30 đến câu 31, họ nói chuyện về sự chịu chết sắp đến của Chúa Giê-xu tại thành Jerusalem. Đã có lần Chúa Giê-xu khẳng định với các môn đồ, Ngài đến không phải để phá luật pháp hay lời tiên tri, mà để làm cho trọn. Giờ đây, sự xuất hiện của Môi-se và Ê-li như là đại diện cho luật pháp và lời tiên tri để xác nhận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đang đi đúng hướng và đang làm cho trọn luật pháp và lời tiên tri. Ngày nay, chúng ta là những con cái yếu đuối và bất toàn, nhưng Chúa yêu thương và đã thay chúng ta làm trọn luật pháp, và cũng chính Ngài đã ứng nghiệm đầy đủ các lời tiên tri cho chúng ta. Câu hỏi thứ ba: tại sao Phi-e-rơ đòi cất ba cái trại? Suy nghĩ của ông đúng và sai chỗ nào? Lời xác nhận của Đức Chúa Cha nói lên điều gì? Phi-e-rơ cảm động sâu xa trước sự kiện phi thường này. Có lẽ ông muốn giữ lại cảnh tượng vinh quang và ánh sáng rực rỡ này, cho nên ông đã nhanh miệng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: "Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Ví bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li." Có cái đúng và sai của Phi-e-rơ ở đây. Phi-e-rơ đúng khi đặt Chúa Cứu Thế Giê-xu trước Môi-se và Ê-li, nhưng sai ở chỗ dựng ba cái trại. Chúa Giê-xu không thể được đặt ngang hàng ba người, ba cái trại. Cho dù hai người kia là hai nhà lãnh đạo vĩ đại của dân Israel, thì họ vẫn chỉ là tạo vật. Còn Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời tối thượng. Ngài là vua trên muôn vua, không ai được phép ngang bằng với Ngài trong nước Ngài. Điều sai tiếp theo, Phi-e-rơ con người hành động, ông muốn phải làm một cái gì đó trong giây phút ấn tượng này, nhưng điều đúng nhất trong lúc này là yên lặng chiêm ngưỡng và thờ phượng đấng chủ tể muôn loài. Một lỗi nữa của Phi-e-rơ là muốn lưu lại khoảnh khắc tận hưởng vinh quang thiên quốc mà ông quên rằng đường vào thành Jerusalem đang chờ Chúa Giê-xu dưới núi. Để đáp lại lời đề nghị hấp tấp của Phi-e-rơ, Cha Thiên Thượng đã che phủ tất cả họ bằng một đám mây rực sáng và với lời công bố: "Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời Con đó." Lời công bố của Đức Chúa Cha là lời xác nhận rõ ràng, mạnh mẽ, chính Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài đang đi đúng đường lối, đúng ý Cha, tất cả khá vâng theo lời Ngài và sự dạy dỗ của Ngài. Hai nhân vật vĩ đại Môi-se và Ê-li xác nhận về phương diện luật pháp và lời tiên tri, nhưng quan trọng và giá trị hơn hết là lời xác nhận của Cha Thiên Thượng. Đức Chúa Cha xác nhận một lời đủ cả, quyền làm con, sự vâng phục của con, thẩm quyền của con. Chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu có hai lần được Cha xác nhận. Lần thứ nhất, khi bắt đầu chức vụ, sau khi chịu phép báp tem, các tầng trời mở ra, Đức Thánh Linh như hình chim bồ câu ngự xuống đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng phán từ trên trời: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." Rồi ngay sau đó, Chúa Giê-xu bước vào chức vụ. Ngài đi thẳng vào đồng vắng, chịu ma quỷ cám dỗ tại đó. Rồi bây giờ, trước khi hoàn tất chức vụ, các môn đồ chứng kiến sự hóa hình trên núi với lời công bố của Đức Chúa Trời: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó." Và sau đó là con đường vào thành Jerusalem, con đường Gogotha và thập tự chờ đón Ngài. Tiếng phán của Đức Chúa Cha lần thứ nhất giúp Chúa Giê-xu mạnh dạn bước vào đồng vắng đối mặt với sự cám dỗ của Sa-tan. Tiếng phán lần thứ hai giúp Chúa Giê-xu vững vàng bước lên con đường Gô-gô-tha. Ngày nay chúng ta có lời Chúa trong tai, hãy lắng nghe tiếng Chúa phán trên mỗi chặng đường suốt hành trình theo Chúa của chúng ta. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Kinh hãi trước đám mây rực sáng, sửng sốt nghe tiếng phán từ trời, các môn đồ sợ hãi té ngã sắp xuống đất. Nếu không có Chúa Giê-xu thì chắc ba môn đồ phải chết thôi, vì không ai chịu nổi vinh quang chói lòa và tiếng nói uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Song Đức Chúa Giê-xu lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: "Hãy đứng dậy, đừng sợ." Khi đứng lên, các môn đồ không còn thấy ai ngoài ra một mình Chúa Giê-xu. Môn đồ bèn ngửa mặt lên thì chỉ thấy một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Trong nước của Ngài cũng sẽ như vậy, chỉ một mình Ngài và vinh quang, vinh hiển thuộc về Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Chúng ta chẳng những thờ phượng Ngài mà còn phải vâng theo lời Ngài phán nữa. Đó chính là sự thờ phượng phải lẽ của mỗi chúng ta. Nhắc nhau về vinh quang của Chúa Giê-xu tại núi hóa hình giúp chúng ta ngày nay có thêm năng lực và lòng tin quyết bước đi theo Chúa, thờ phượng Ngài và sẵn sàng tiến bước trên con đường thập tự giá để có thể hưởng được vinh quang với Chúa trong ngày cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 17 từ câu 1 đến câu 8 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 128 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi tâm con hoang mang cùng bao nỗi lo trong đời thì Cha suốt tan đau lo và luôn đỡ nâng đời con. Đem con lên nơi cao và cho con thấy phước hạnh, lòng con an vui trong Cha gần bên Chúa mãi. Giờ nương nơi Cha khi khó khăn cuộc đời, Ngài giàu lòng yêu thương và tuôn phước thiên thoa vơi trong Ngài.